Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Vô Thượng Thẩm Thâm Vi Diệu Pháp, Ba Thiên Vạn Kiếp Nan Sao Ngộ Ngã Kim Kiến Văn Đắc Thọ Trì. Nguyện giải như sai chân thiệt nghiệm.
Xin mời cho chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện. Xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi với nhau một chút. Tôi nói lại là trong khi ngồi, có thể là những vị chưa quen, thì thực sự ngồi thiền là một cái hình thức để mình nuôi dưỡng chính mình bằng cái sự an lành. Vì khi chúng ta nuôi dưỡng mình bằng thức ăn của thế tục, có khi chúng mình nuôi dưỡng tâm hồn của chúng mình bằng nhiều sự khổ đau. Và nếu mà mình lớn lên, mình tiếp tục được nuôi dưỡng bằng nhiều sự khổ đau, thì cuộc đời của mình sẽ khổ đau. Và nếu cuộc đời của mình khổ đau, thì những người chung quanh của mình không thể tránh được sự khổ đau. Cho nên cái người biết tu tập có những thời giờ mặc dầu rất nhỏ, nhưng mà tiếp tục nhiều lần trong một ngày, nhiều ngày trong một tuần, tập nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng những cái niệm an lạc. Và niềm an lạc đó là cái sự ngồi lại để mà trở lại với chính mình. Thế trong cái ngồi thì xin quý vị ngồi một cách thảnh thơi, hơi nhắm mắt lại một chút để cho trần cảnh không có lay động được tâm hồn của mình. Theo dõi hơi thở, thở vào có cái niệm như vậy, thở vào tâm tĩnh lặng. Chúng ta có thể kéo dài chữ tĩnh lặng, tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười, chứ trong khi hơi thở ra thì mình nở một cái nụ cười mừng cho mình, bởi vì mình biết sống trong cái sự an lạc của Phật Pháp. Chúng ta cười để mà tặng cho mình, để mà tặng cho đời, bởi vì nụ cười là cái đóa hoa từ chính trái tim của mình. Xin quý vị cùng thực tập thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Thưa, trong mấy tuần trước chúng mình đang học một cái phẩm ở trong kinh Lưu Bà Tát Giới, và trong phẩm này đó Đức Phật đã trình bày cho mình biết những cái phương thức để mà làm thế nào cho cuộc đời này đẹp hơn, làm thế nào để cho mình được đẹp và cho người được đẹp, làm thế nào cho mình được an lành và cho người được an lành. Thưa, trong tinh thần của Bồ Tát Đạo thì cái việc an lành cho mình và cho người đó là một việc, chứ không phải là hai việc. Thường thường khi chúng ta nghĩ rằng làm lợi cho mình, tức là có thể hại cho mình, cho người, hoặc là ngược lại, chứ không. Trong tinh thần của Bồ Tát Đạo thì lợi người chính là lợi mình. Trong khi chúng mình làm việc cho những người khác thì chính chúng ta được hưởng cái thiện nghiệp đầu tiên của những cái việc thiện mà chúng ta làm. Tôi xin quý vị đừng có vội chinh, mà mình cứ nhìn vào những việc thực tế của mình làm. Thưa một người đang đói, nếu chúng mình chỉ cần mang cái một chén cơm cho họ ăn thôi, thưa khi mà họ đang trong cái sự khổ đau cùng cực vì thiếu cơm, thiếu áo, chúng mình chỉ mang cho một chén cơm, thì ngay trong cái sự tiếp nhận chén cơm của chúng ta đó, thưa chúng ta đã hưởng đầu tiên cái thiện pháp cho mình mang tới. Cho nên trong cái việc mà lợi mình lợi người, đặc biệt của Bồ Tát Đạo là làm lợi cho mình, tức là phải làm lợi cho người. Bởi vì cái câu chuyên ngôn của Bồ Tát là gì? Tức là Bồ Tát dĩ lợi ích chúng sanh vi bổn hoài. Bồ Tát làm lợi cho người, tức là cái hoài bão của mình. Tôi thấy ở trong thiền sử có một câu chuyện rất là dễ thương. Thưa, chúng ta thường thường chúng ta ít có nghĩ làm việc cho lợi cho người lắm, mà chúng mình nghĩ lợi cho mình trước. Tôi có một trường hợp, có một cái người miền quê rồi, có người chồng qua đời. Thành ra bà vợ nó mới thỉnh một thầy tới để mà làm lễ siêu độ, tức là tụng kinh cầu siêu đó. Thế thì sau khi mà tụng kinh cầu siêu rồi đó, thì ông thầy có cái phần hồi hướng, như chúng mình hồi hướng vậy đó. Nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả. Thì ông thầy mới vừa hồi hướng tới câu thứ hai thôi, tức là nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả, thì cái bà ngồi sau lưng, bà níu áo ông thầy, mà nói: thưa thầy, không được thầy, không được thầy. Thì ông thầy, ông nửa chừng thì bị bà giật áo đó, thì hỏi sao, tại sao không được bà? Nói: tôi mời thầy chứ người ta đâu có mời thầy, tức là phải hồi hướng cho tôi trước. Thì ông thầy ông nói là: đâu có sao, hồi hướng khắp tất cả. Thưa, thì trong tất cả đó đã có bà rồi, đã có bà, có ông rồi. Thì bà nói: thôi vậy thì cũng được, nhưng mà xin thầy niệm một câu là trừ cái bà kế bên nhà tôi, hôm qua bà đại lộn với tôi. Tức cái thương cho chúng mình đó, là chúng mình chỉ nghĩ đến cái lợi của chúng mình. Nhưng mà xin quý vị nhớ cho, trong cái việc làm lợi cho người đó, đã có lợi cho mình. Và thường thường trong việc thiện, chính chúng ta là cái người hưởng được cái hoa trái đầu tiên của việc thiện. Cho nên xin để ý cái chuyện đó. Và sau này đó, thì Đức Phật cũng nói mình thêm là trong cái việc làm việc thiện, nhiều khi mình cứu giúp thế gian bằng những phương tiện vật chất, thưa điều đó tốt. Lẽ tự nhiên đang đói mà chúng mình đang nói về có cái đường giải thoát, thưa thì không nói được. Người ta sẽ không có lòng dạ nào, mà chính mình cũng không có lòng dạ nào để mà mình thuyết pháp cho người ta nữa. Cho nên sau đó Đức Phật nói rằng, muốn nói pháp được thành tựu thì phải có năm điều. Tức là chúng ta muốn chia sẻ những cái hạnh phúc của mình, muốn đem cái niềm vui của mình để mà chia sẻ cho người, hoặc là muốn mang cái niềm vui cho người đó, thì chúng ta trước hết phải có năm điều. Thứ nhất là trước phải uống ăn, trước phải cho uống ăn, rồi sau mới nói. Quý vị thấy ha, trước phải cho uống ăn, rồi sau á mình mới nói. Như vậy thì cái điều đầu tiên đó, chúng ta có một cái câu hỏi là trước phải cho người ta uống ăn. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu mình muốn cho người ta uống ăn á, mà quý vị không có cái để mình uống ăn, thì có thể cho được hay không? Tôi nói lại ha, điều đầu tiên là mình phải cho người ta cái uống cái ăn. Như vậy thì nếu muốn cho người ta cái uống cái ăn đó, thì trước hết mình phải có cái uống cái ăn. Nếu không có cái gì cho, áo nè, rồi. Thưa nếu quý vị, tôi giảng cái câu này thì một cô nói: thầy, ở Mỹ không được thầy. Thì tôi hỏi sao vậy? Cô cười, cô nói ở Mỹ thì không nghe sao? Ép dầu, ép mỡ, chứ ai nào ép ăn. Ở đây có vị nào mà thương con cháu muốn nó ăn mà nó khổ không? Có không? Chưa có. Có một em nói với tôi, học chung học trường, học cái trường đại học tôi dạy, thì em nói: thầy biết nội con kỳ lắm thầy, thế mà nội con nấu phở đừng khen á thì nội con buồn, mà nội nấu phở gì ban lên cho cháu nội ăn không khen á thì bà nội buồn, mà khen á thì sao, bà nội bắt làm thêm tuần nữa. Mà đối với em gái như vậy là một sự khổ đau. Quý vị thấy á, thương nội cực khổ khen, thì trong khi đó nội quý là khen ngoại, nội tưởng là khen, mà khen có đồng nghĩa là phải ăn thêm, mà ăn thêm một tô thì là cháu khổ. Thưa, cái chỗ này mình phải cần phải đặt lại cái vấn đề ăn uống của chúng mình. Thường thường khi quý vị nghe nó ăn uống thì quý vị nghĩ tới chuyện gì? Thực phẩm, có phải không nè? Mà chính cái chỗ này là cái chỗ trục trặc. Cho tới bây giờ khi chúng ta nghe nó ăn uống thì chúng ta nghĩ tới cơm, tới nước, tới những thứ thực phẩm bình thường. Nhưng mà để xây dựng hạnh phúc cho đời, để mà mang tới niềm vui cho mình á, Đức Phật dạy mình có nhiều thức ăn khác nhau hơn là thức ăn bình thường của mình. Như vậy thì Đức Phật nói rằng con người ta đó, quý vị nhớ là con người ta có tâm và sinh lý. Đó nè, sinh lý tức là chúng ta có thể nhờ nước, có thể nhờ rau, nhờ cỏ, nhờ lúa, nhờ gạo để mà lớn lên. Nhưng mà sinh lý chỉ là một phần của một cái con người thôi. Nếu mà tâm lý mà không an á, thì thân mình cũng chẳng được an. Quý vị thấy á, sẽ có những người bệnh họ khai đủ thứ hết, đau lưng có, nhức mỏi có, đau chỗ này hết chỗ kia, nhưng mà khi mà chúng ta tìm ra không biết họ bệnh chỗ nào, mà nguyên do có thể là cái sự đau khổ bên trong, có thể là có những cái băn khoăn, những cái trằn trọc, những cái tức tử, những cái sầu muộn mà họ không bày tỏ được, thì những cái dấu hiệu đó nó làm cho mình có những cái dấu hiệu về thân thể. Như vậy thì cái tâm lý và sinh lý trong đạo Phật nó thực sự gọi là thân tâm hợp nhất. Thân tâm là một, Nếu chúng ta chỉ tách liền ra khỏi cái tâm và cái thân, thì như vậy chúng ta không phải là con người đi theo trung đạo. Như vậy thì việc đầu tiên mà Đức Phật nói đó, là cái việc ăn uống của mình á, chúng ta có mấy loại thức ăn thức uống, mà tội nghiệp cho chúng ta chỉ nghĩ cái một loại mà thôi. Thưa, loại thức ăn thức uống đầu tiên là gì? Đức Phật nói đó là đoàn thực. Đoàn thực tức là gì? Thưa, là những thức ăn bằng vật chất. Thí dụ rau, đậu hũ, gạo, thóc, nước uống. Thưa, đó là những thức ăn mà thực tế của cuộc đời. Như vậy thì cái chuyện đầu tiên mà chúng mình phải để ý đó là thức ăn nó có thể mang tới cái sự lớn mạnh về sinh lý, nhưng mà làm thế nào cho thức ăn đó nó mang tới cái sự lớn mạnh về tâm lý. Vì thấy á, chúng ta để ý đến cái thân nhiều. Ví dụ quý vị đói, quý vị kiếm cơm ăn, nhưng mà chúng ta quên đi rằng có những thứ thức ăn mà nó có thể tạo ra thêm cái sự khổ đau. Trong một lúc nào đó có thể mình thấy nó là thức ăn của mình, nhưng mà chúng mình đã vô tình tạo thêm cái sự khổ đau trong tâm hồn của mình không biết. Tôi sẽ lấy một ví dụ. Tôi đọc sử có những trường hợp mà chúng ta ăn đó, người ta giàu tới mức độ mà ngoài cái chuyện những cái nhu cầu cần thiết, có cơm, có gạo, có rau, có cỏ, thì người ta còn tìm một cách hoa mỹ, cách cầu kỳ trong cái ăn. Tôi lấy ví dụ, có những cái người ăn mà ăn kiểu cách đó quý vị, tức là con vịt đang sống như vậy đó, họ đốt lửa than, họ lùa con vịt qua, họ chặt chân họ ăn. Chứ như vậy thì cái chân của vịt có thể là ngon trong miệng họ đó, nhưng mà bên cạnh thức ăn về vật chất cái gì, họ đã ăn vào trong tâm hồn của họ một cái sự đớn đau. Thưa, nó đau, nó khổ, nó nhảy, nó vọt. Thì dù muốn dù không, trong cái tâm hồn của mình cũng ghi nhận được cái sự kiện nó đau đớn đó. Quý vị thấy, có những người mà tôi nghe nói ăn sợ khỉ, họ nhốt khỉ vào trong một cái lồng, cái chuồng cái gì, rồi họ gọt ốc mà họ ăn. Thưa, chúng ta không đến nỗi như vậy, nhưng mà chúng ta chỉ kể lại để mà thấy xót thương cho họ. Bởi vì sao? Bởi vì cái thân của họ được ăn, nhưng mà cái tâm của họ cũng được ăn nữa. Thay vì ăn cái sự an lành, thì cái tâm của họ ăn những cái điều đau khổ. Thưa, cái vùng, cái vẫy, cái lăn, cái lóc mình thấy được quý vị, và tất cả những cái hiện tượng tiếp xúc mình đều ghi nhận được hết. Và cái đó là cái tội nghiệp cho mình, trong khi mình chỉ để ý tới cái đoạn thực mà thôi. Như vậy thì cái người biết tu tập đó, phải biết lựa chọn thế nào cho những cái thức ăn vật chất có thể mang tới cho mình cái niềm an lạc, kể cả gom cả thân tâm. Chúng tôi thấy 3-4 tuần trước tôi có gặp một cái cô Phật tử ở bên chùa Duyên Giác, thì cô nói với tôi như vậy. Tôi nói thầy, ở bên Mỹ thì người ta lạm dụng dữ lắm thầy. Lạm dụng? Tôi hỏi rằng lạm dụng sao? Cô nói rằng ở nhà đó, ở Việt Nam á, thưa thì có nhiều người ăn mặn quý vị. Quý vị thấy nhiều người, rất là nhiều người ăn mặn, nhưng mà nó ít bệnh hoạn nhiều như bên đây. Tại sao mà cái lên máu nó ít nè? Trong có máu, trong máu có mỡ ít nè. Vậy thì bà nói là thầy biết bên đây làm dụng. Bởi vì Việt Nam đó có thể đi mua 200 gram thịt thôi, tức là nửa phao thịt thôi, mà ăn cả gia đình, tức là 4-6 người chỉ ăn cho cả một ngày. Trong khi đó bên đây bà nói thầy đi nhà hàng, thầy thấy kêu một món thôi, một người ăn thôi, thì bằng cái số lượng đó ở Việt Nam cả một gia đình ăn. Như vậy thì chúng ta đã lạm dụng quá nhiều đi, và lạm dụng tới mức độ mà chúng ta ăn vào nó không còn chỉ là để mà bồi dưỡng thân thể của mình nữa, mà nó trở thành một cái mối nguy cơ mà hủy hoại chính thân thể của mình. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cái việc đầu tiên chúng mình biết ăn đó, muốn cho người ăn thì mình phải có biết ăn trước đó. Vậy thì chuyện đầu tiên của chúng mình là ăn như thế nào để mà cho thân của mình được an lành, và luôn cả tâm của mình cũng được an lành. Điều thứ nhất đó là đoạn thực. Cái thứ hai á, buồn cười mà chúng mình không để ý, Đức Phật kể là xúc thực. Có những món ăn nó không được đưa vào miệng, nhưng mà có những món ăn mà chúng ta ăn bằng cái tiếp xúc. Xúc tức là tiếp xúc đó quý vị, tiếp xúc. Thế những thức ăn này đó, nó là rất là buồn cười. Nó có tác động mà nó tạo ra một cái đầu mối cho nhiều cái cảm tình, có nhiều cái trạng thái tình cảm khác nhau của con người. Và thường thường cái xúc thực, những cái thức ăn mà do cái cuộc tiếp xúc này đó, chúng ta ăn bằng gì? Bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân. Những cái cơ năng có thể tiếp xúc với cái vật chất ở bên ngoài. Thưa tôi lấy ví dụ, nếu mà quý vị thấy một cái tình trạng khủng hoảng, một tình trạng quá khổ đau trước mắt mình, quý vị thấy không? Thấy một tình trạng khủng hoảng khổ đau. Thế như vậy thì nếu mà chúng ta không biết tu tập á, thì những cái khủng hoảng, những khổ đau đó nó sẽ làm như thế nào cho mình? Trừ phi chúng ta, trái tim chúng mình là đá, nếu mà chúng mình là con người ấy gì, thì cái sự khủng hoảng khổ đau nó sẽ len lỏi vào trong lòng của chúng mình, và khi đó chúng mình sẽ trở thành một vị quan tòa. Đúng, sai, phải, trái, có phải không nè? Nhưng mà có rất là nhiều trường hợp chúng mình không làm được gì hết cho cái hoàn cảnh khổ đau đó, và như vậy chúng mình sẽ tiếp thu những khổ đau đó gì. Và một lúc nào đó nếu mình không khéo để mà tiêu hóa, ăn vô mà không tiêu hóa, thì những cái thứ thực phẩm đó sẽ làm cho mình trở lại khổ đau. Thưa, cái tiếp xúc, cái thức ăn mà tiếp xúc, chúng mình không có để ý tới cái chỗ này. Và tội nghiệp cho chúng ta đó, là chúng ta cứ tiếp xúc, cứ tiếp tục thâu nhận thức ăn qua cái cuộc tiếp xúc, và chúng mình không có thời giờ để chúng mình ngồi lại, để chúng mình phân loại nó ra, để chúng mình tiêu thụ những cái thứ thực phẩm đó. Và vì không có chỗ đó cho nên nó thực phẩm đó một lúc nào nó trở lại để làm hủy hoại tâm hồn của chính chúng ta. Thưa bao nhiêu người trong chúng ta đó, thưa mắt mình ít đẹp, ai cũng vậy thưa quý vị. Đó nè, thưa mắt chúng ta thì có khuynh hướng chúng ta nhìn cái đẹp, nhưng mà cái vấn đề đặt ra cho chúng mình là cái đẹp đó là cái đẹp nó có thể mang tới sự an lành cho mình, hay là cái đẹp đó có thể mang tới nhiều nhu cầu tham dục, có tính cách tham dục. Tôi xin lấy cái thí dụ, cái trời xanh, không có họa sĩ nào có thể vẽ được cái cảnh đẹp của trời xanh một cách tự nhiên. Chứ không có họa sĩ nào có thể làm hết nổi bật hết những cái màu sắc mà xinh tươi của lá cỏ vào buổi sáng. Nhưng mà chúng mình đã quên đi chuyện đó, chúng ta không có tập trung nhìn những cái đẹp của đất, của trời. Thưa một em bé, nó chạy, nó đi chơi, thưa tự em bé đó là một cái đẹp thần tiên. Nhưng mà chúng mình không có chịu để ý tiếp xúc với những cái đẹp giản dị và dễ thương đó. Chúng ta chỉ nghĩ rằng phải son, phải phấn, phải quần, phải áo. Thì nếu chúng ta tiếp tục chạy theo những cái đẹp của xã hội định ra, tôi nói lại của xã hội định ra, một lúc nào đó thưa chúng mình sẽ trở thành nạn nhân của xã hội đó. Thì chúng tôi thấy rằng bao nhiêu người, những đặc biệt là những người trẻ tuổi Việt Nam, thì không biết cái chỗ này. Cho nên các em đang nghĩ rằng phải có cái này, cái nọ, cái kia thì các em mới gọi là đẹp được. Có một em học sinh, sinh viên nói với tôi, thầy, ở Mỹ này khổ lắm thầy. Nếu mà không có chiếc xe cho thiệt là xịn, thiệt đẹp á, thì khó có bạn gái lắm thầy. Ở đây các em là nhỏ nhỏ có lắm tình trạng đó không? Tôi cười, tôi hỏi là tôi biết chuyện đó. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra đó, là em phải chọn cho em. Bởi vì nếu người bạn gái chỉ chịu đi chơi với em vì chiếc xe đó, thưa sao? Thưa, cái tình cảm đó được xây dựng trên một cơ sở hoàn toàn không bền vững. Như vậy không phải thương em, mà tại chiếc xe. Nếu mà người bạn chỉ nhìn cái đẹp bề ngoài chứ gì, thì chúng mình đã xây dựng cái tình cảm đó, sự an lành đó trên một cái nền tảng hết sức là bấp bênh. Thứ sau cái xe đó là cái gì? Như vậy thì mình phải cái người biết tu tập, phía ta đặt lại, cho chúng mình vẫn phân biệt được hết cái đẹp của trần gian. Nhưng mà chúng mình biết nuôi dưỡng đôi mắt của mình, chỉ đôi mắt thôi quý vị, bằng cái đẹp mà có thể mang tới cho mình cái lòng thương, có thể mang tới cho mình cái sự an lành. Và chính có lòng thương, chính an lành, mình mới có thể khả năng chia sẻ cho người khác. Thưa, xin quý vị để ý tới cái việc nuôi dưỡng. Trong năm thứ thức ăn về xúc thật, về mắt, về tai, về mũi, về lưỡi, chúng tôi lấy một cái tiêu bằng mắt thôi. Thì nếu chúng mình tiếp tục nuôi dưỡng những cái thứ thực phẩm mà qua mắt bằng bạo động, thì một lúc nào đó chất liệu bạo động sẽ thâm nhập vào trong cơ thể của mình, cho chúng mình trở thành bạo động. Quý vị thấy tại sao mà bây giờ xã hội chúng ta có quá nhiều bạo động? Người ta đã không có giải quyết những cái mâu thuẫn, những cái oan trái, những cái khúc mắc với nhau đó bằng cái ngôn từ nữa, mà người ta giải quyết bằng bạo lực. Thế tại sao như vậy? Thế chúng ta có thể tưởng tượng được rằng không biết một cái người trung bình một năm như vậy đó coi chừng khoảng 10 phim, 12 phim ở Mỹ này, 12 phim. Và cái ngạc nhiên mà nói đó, là trong 12 phim đó có tới gần 10 phim 9.3 hơn 9 phim là có liên quan tới bạo động. Quý vị thấy, như vậy thì chúng mình á, xem bạo động cái gì? Một cái bạo động rất là nhỏ, một cái cuốn sách, một cái bạo động lớn hơn là chạy xe thiệt mạnh, một cái bạo động lớn hơn nữa có thể dùng súng để bắn nhau, một cái bạo động khác có thể dùng vũ lực để mà tấn công nhau. Cho nên nếu chúng mình nuôi dưỡng đôi mắt của mình, và qua đôi mắt là tâm hồn của mình á, bằng những chất liệu bạo động đó, thưa chúng mình sẽ có khuynh hướng tạo ra bạo động. Bởi vì nó là thức ăn của mình, nó trở thành thực phẩm của mình. Cho nên xin quý vị, cái việc xúc thực của đạo Phật, chúng mình phải để ý trong cái việc tu tập, để ý cho những cái mình tiếp xúc: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Tôi có một cái điều mà chúng tôi rất là sững sờ trong ngành xã hội. Những đứa bé mà nó lớn lên ở trong những cái mình ta gọi là ghetto, những cái khu mà không biết gì tiếng Việt Nam là những cái khu mà tập trung á quý vị. Chứ phần lớn những đứa bé đó, trừ phi mà gia đình nó có nhiều sự an lành để mà chống lại cái áp lực của xã hội đó, thì đứa bé có khuynh hướng là nó tiếp tục con đường khổ đau của những người đi trước. Nếu đứa bé nó lớn lên trong sự tranh giành, trong bạo lực, trong xì ke, trong ma túy, trong cướp bóc, trong đĩ điếm, thì đứa bé nó có khuynh hướng, tôi nói là có khuynh hướng không chắc chắn, có khuynh hướng là tiếp tục con đường cái giá trị đó. Cho nên xin quý vị, cái chỗ này là mình phải ăn trước để mình cho con cháu của mình ăn. Xin cẩn thận một chút, bởi vì nếu mà không khéo thì chúng mình vô tình, chúng mình cho mình ăn và cho con cháu mình ăn những cái thứ xúc thực mà có tính cách khổ đau, có tính cách không có an lành trong cuộc sống này. Thế như vậy thì ngoài cái chuyện mà đoàn thực xúc thực á, còn một cái thức ăn khác mà gọi là thức thực. Thức tức là cái tư tưởng của mình. Thưa chúng ta có những thức ăn, thưa chúng ta đã trao truyền cho con của mình, chúng ta đã nuôi con của mình, nuôi cháu của mình. Những thức ăn không phải bằng vật chất, không phải bằng cơm, bằng gạo, nhưng bằng những cái niềm mong cầu, những cái ước vọng, những cái hoài bão, những cái trăn trở của mình. Thế chúng ta đã trao truyền, và chẳng những trao truyền thức ăn đó, mình có thể mình tạo cái thức ăn cho mình nữa. Thưa trong chúng ta thì ai cũng có những cái mong cầu. Lớn làm triệu phú, nhỏ thì có được cái nhà. Cứ giản dị như vậy thôi. Thế mỗi người đều có một cái mong cầu, và chính của cái mong cầu đó người ta mới sẽ tiếp tục, người ta sinh sống, người ta hoạt động được. Cái vấn đề đặt ra đó là cái mong cầu của mình đó, nó có lành lặn, nó có lành cho cái cuộc lớn mạnh về thân cũng như về tâm của mình hay không. Thì một cái mong cầu rất là giản dị: có được bữa ăn, có được đôi mắt sáng nhìn được cuộc đời, có được cái áo để mặc trong khi mùa lạnh, tôi thấy được đứa cháu nó chạy lông bông, hay là dắt một đứa cháu nội, vân vân. Tôi những cái mong cầu đó, tôi nghĩ là những mong cầu có tính cách an lành. Nhưng mà có khi chúng mình không biết, chúng mình lại có những cái mong cầu mà không có tính chất ăn lành, và những thứ đó gọi là thức thực không có ăn lành. Tôi lấy ví dụ, nếu có khi nào chúng mình nuôi người thương của mình, và trong cái nuôi người thương của mình là cách nuôi chính mình bằng những thứ thực phẩm mà có tính chất khổ đau, thưa có quý vị. Cái hoàn cảnh xảy ra có những khi mà chúng ta có những niềm khổ đau, có những cái trằn trọc, có những cái băn khoăn mà chúng mình không được bày tỏ được với ai. Chúng ta không bày tỏ, thì đặc biệt là cái người mẹ Việt Nam, đặc biệt người đàn bà Việt Nam, cái cuộc đời của họ, họ gắn liền với chồng, với con. Nhưng mà có những khi có những cái khổ đau mà họ không có dịp bày tỏ được. Như vậy thì họ bày tỏ cho ai? Thì thường thường là bày tỏ cho những người thế hệ đời sau. Làm dâu khổ lắm con ơi, vui chẳng dám cười, buồn chẳng dám than. Một người mẹ một cách rất là vô tình hát đưa con của mình, hát bồng con rồi bầu đứa con ngủ, hát một câu hỏi như vậy thôi. Thế thì qua cái câu hát như vậy đó, thì nó bày tỏ một phần cái tình cảm của người mẹ. Đứa con nó lớn lên, thưa mẹ nó hát, thì trong cái khi mà nó nằm một cách an lành, nó nằm dưới cái tiếng hát ngọt ngào của mẹ nó đó, thì nó học được một cái bào, nó được nuôi bằng một thứ thực phẩm khác. Khổ lắm con, làm dâu khổ lắm con ơi, vui mẹ không được phép cười, nhưng mà buồn mẹ chẳng được phép than. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cách nào đó nó diễn tả được cái tình cảm của người đàn bà Việt Nam Nhưng mà một cách khác á, thì con của mình, đứa bé nó nằm gì nó sẽ học được cái bài học. Là khó khăn lắm con, làm dâu thế này thế nọ. Và một cách gián tiếp á, là mẹ chồng bao giờ cũng khắc khổ với nàng dâu. Thì chúng ta thấy, như vậy là thức thực, tức là mình gieo vào mình nuôi con cháu mình bằng những cái tư tưởng. Và như vậy thì nó sẽ có một cái thái độ nào đó, một cái thành kiến nào đó với bà nội của nó chẳng hạn, với những người thương của nó chẳng hạn. Thế cái chỗ này chúng tôi thấy, nếu chúng mình không khéo đó quý vị, tôi nói hồi đầu là khi đoạn thực, là trong khi những thực phẩm chúng ta tiếp thu vào trong cơ thể của mình, hoặc là trong tâm hồn của mình, trong những phút mà thiền quán, chúng mình có dịp, chúng mình tiêu hóa, chúng mình chuyển hóa đó đây. Thế có những khi có những sự khổ đau thật đó. Chứ có thể là mình khổ đau với mẹ chồng mình thật đó. Thế nhưng mà tội nghiệp, có khi bà chỉ là gì? Bà chỉ là hiện thân của một nạn nhân của một cái xã hội nào đó mà thôi. Bà học làm dâu, không có ai dạy bà. Bà học làm vợ, không có ai dạy bà. Bà chỉ làm trong môi trường đó. Và có thể bà là nạn nhân của một cái môi trường nào đó, một sự ganh tị, một cái sự ghét bỏ. Chứ có những khi mà chúng ta thấy điều đó để chi vậy? Bởi vì để mình hiểu được mình, và chúng mình sẽ hiểu được người mẹ chồng của mình. Thưa, có thể là bà nuôi con trai, bà lớn lên bồng ẩm. Thưa, cái điều đó bà bị gì con mà. Bà cưng bà lớn. Nhưng mà khi người con có vợ thì sao? Thưa, có những người mẹ hiểu thì mình có thêm được một người con. À nè, có dâu thì mình có thêm được người con. Nhưng mà có những người vì cái hoàn cảnh nào đó thì họ có cảm tưởng rằng mình đã mất đứa con của mình. Thay vì thêm được một đứa thì họ mất đi một đứa. Và khi trong chiều sâu tâm hồn họ thấy rằng họ mất đi một đứa thì bắt đầu họ có sự ganh tị với người con, tức là người con dâu của mình. Rồi có nó bây giờ thằng hai, thằng ba nó để ý tới vợ, nó không để ý tới mình. Thưa, mà bắt đầu có cái cảm tưởng là nó không để ý tới mình thì sao? Thưa, thì giận hờn sẽ trút lên đầu cái người con gái đã cố tình làm mất cái tình cảm của con mình đối với mình. Thế nên chúng ta thấy như vậy, chúng ta thấy thương bà cụ hơn. Bà cụ sợ cô đơn. Bà cụ sợ con mình không còn thương mình nữa. Bà cụ sợ trống vắng. Và nếu mình thấy như vậy thì mình sẽ biết được con đường của mình sau này đối với dâu với con như thế nào. Và thấy như vậy để mình có thể tìm cách để giúp cho bà cụ vượt qua được những cái sợ hãi lo âu không cần thiết. Thưa, cái đó gọi là thức thực. Tức là chúng ta thấy rõ thì cái gì chúng ta tiêu thụ, tích xúc bằng cái cách mà tư tưởng, bằng cái hoài bão, bằng cái ước vọng, bằng cái sợ hãi, bằng cái mong cầu. Thưa, cái đó là thức thực. Và cái thứ tư á, cái thức ăn thứ tư á, là thiền duyệt thực. Thiền duyệt. Thiền duyệt thực là gì? Thưa, thiền duyệt thực là những thức ăn mà mình nuôi dưỡng, mình tiếp thu, mình ăn qua cái chuyện tu tập của mình. Thiền á, là thiền, là chỉ. Trong thiền có chỉ và quán. Quý vị nhớ chữ thiền ha. Nói thiền là thiền, quý vị không nên thân gì hết. Thưa, cái chữ thiền á, trong cái chữ thiền nó có hai chữ, chỉ và quán. Chỉ là dừng, quán á, là nhìn sâu cho rõ. Quý vị thấy ha, trong thiền có chỉ và quán. Duyệt là gì? Là niềm vui. Như là thiền duyệt thực, tức là thức ăn mà bằng cái niềm vui do cái việc dừng lại và thấy sâu hơn vào lòng của sự vật. Quý vị thấy nó giản dị như vậy thôi. Thưa, chúng mình có những cái niềm vui, nhưng mà nếu chúng mình không thấy đó, chúng ta đã bỏ qua vô số những niềm vui trong cuộc sống. Như vậy thì trước hết mình nói chữ thiền. Thưa, trong thiền có chỉ và quán. Chỉ là gì? Thưa, là dừng lại. Chỉ là dừng lại. Thưa, dừng lại trên chỗ nào? Thưa, có lẽ là khi quý vị ngồi như vậy, quý vị tưởng là quý vị dừng lại. Nhưng mà có khi mình không có dừng lại chút nào. Dừng lại là dừng lại nào? Hồi xưa đó, lúc Đức Phật còn tại thế, có một chàng trai rất đẹp. Chàng rất là đẹp trai. Và chàng trai đó muốn tu, muốn đi tu. Và chàng trai đó tìm những bậc đạo sư để mà chàng học đạo. Thưa, thì chàng tìm được một đạo sư. Và vì đạo sư đó, thưa, thì chàng trai đó có cái lòng muốn mong cầu giải thoát. và chàng tìm những bậc đạo sư để chàng học. Chàng gặp một đạo sư. Thưa vì cái tâm hồn học đạo của chàng quá mạnh và chàng rất dễ thương, cho nên chàng làm mọi cách và chàng rất là được lòng của vị đạo sư. Có ông thầy. Thưa vì cái tính chất mà trang nghiêm của chàng, cho nên nó chẳng những chàng được lòng của ông thầy, mà bà vợ của ông thầy đó cũng thương chàng nữa. Tôi thương như là một đứa học trò. Người thấy thương như một đứa học trò. Nhưng mà trong khi đó đó, thì ông thầy bắt đầu thấy khi mình thương học trò chứ gì mà vợ mình cũng thương cái học trò đó nữa, bắt đầu có những cái săn sóc cho học trò đó. Thì trong cái chiều sâu tâm hồn của ông thầy bắt đầu có những cái niềm gian thương. Nhưng mà không có bằng cớ gì hết. Bởi vì nó học trò nó hầu mình rất là đàng hoàng. Và cái tội nghiệp cho ông á, là ông đã thay vì giáo hóa người học trò theo cái niềm chân thật, thì ông lại bắt đầu trả thù, tất thầm kính cho học trò của mình. Bởi vì người vợ, cái lỗi là không phải lỗi của chàng. Thì ông cách nào? Ông chỉ cho chàng một phương pháp tu. Ông nói rằng nếu mà anh, tôi sẽ dạy được bài thần chú. Bài thần chú này chỉ thành tựu được khi nào mà anh đọc thần chú này bao nhiêu lần đó. Và bên cạnh đó anh có được một cái sâu chuỗi mà bằng kết bằng ngón tay người, ngón tay út của người. Một sâu chuỗi 100 hạt mà mỗi hạt như vậy phải bằng lóng tay út của một con người. Thế tội nghiệp chàng trai này cái tâm trạng mà mong cầu theo đạo mà. Và đâu có biết rằng thầy mình lại có cái tâm niệm ác với mình. Là tự nhiên chàng niệm chú. Và bên cạnh đó chàng đi tìm xin người cái móng tay của họ. Chứ đâu có ai mà phải như là tâm Bồ Tát quý vị. Mà giả sử bây giờ ai tới xin thưa bà cho tôi xin một ngón tay đi. Thì chắc là chúng mình cũng không cho. Mà không cho như vậy thì sao? Trước cái tâm niệm mong cầu của chàng á. Chỉ có cách là gì? Thì chàng ta giết người đó. Để mà lấy được ngón tay. Chàng đã làm việc đó. Và chàng làm tới nỗi mà ai cũng sợ hết. Khi mà đi ngang cái khu đó thì người ta đều sợ. Là bữa đó đó. Chàng giết tôi tới được 99 người rồi, được 99 ngón tay rồi. Và chỉ còn được một ngón cuối cùng á, là chàng đã thành từ cái quả mà ông thầy đã hứa. Đọc thần chú ra thì việc gì cũng được. Cái hôm đó thì ai cũng sợ chàng mà quan quân cũng không dám tới. Thì khi đó thì chàng ở chung với mẹ trong một cái hang, trong một cái hang đá. Thế chỉ còn thiếu một ngón tay người thôi. Mà hết hạn rồi, gần hết hạn rồi. Chỉ còn có hai ngày nữa hết hạn rồi. Vậy thì không có ai qua làm sao mà chặt. Chàng cầm cái dao đi vào đi ra. Tôi không lẽ mà chặt ngón tay của mẹ mình. Bởi vì mẹ mình banh da xẻ thịt của mình. Tức là trong khi giết người như vậy, chàng vẫn còn có tâm niệm lành và cái hạt giống của Phật sủng ở trong lòng của chàng ta. Không đành giết mẹ. Tới ngày hôm đó thì Thế Tôn đứng ở gần đó. Thì ngài nói là hôm nay ta độ một người mới. Thì ngài nói rằng ta sẽ đi khất thực ở cái vùng đó. Thưa khi mà nghe ngài khất thực ở vùng đó thì quan quân cản, thưa ngài đừng. Ở chỗ đó có tên mà giết người không có gớm tay. Nếu mà ngài đó đó, ngài tới đó đó, thì chắc chắn ngài sẽ bị giết. Thế cái con nói rằng ta biết. Và ngài quyết định, ngài đi khất thực một mình thôi. Đi tới cái chỗ cái hang đá đó. Sau khi mà cái chàng trai này đó cầm cái dao đi vào, trích chặt ngón tay mẹ thì không đành. Rồi đi ra ngoài cổng, ngoài cái hang, cổng hang để mà chờ một người nào đó ra để chặt ngón tay. Thì khi đó thấy Đức Phật đi tới. Thì chàng mừng quá. Bởi vì thay vì chàng phải chịu cái cảnh khổ đau là phải giết mẹ để lấy ngón tay, thì chàng giết một cái người khác. Và khi mà chàng thấy một cái tu sĩ tới thì chàng xách dao ra, chàng song song chàng tới. Sau khi mà thấy chàng đi bước tới á, thì Đức Phật không có đi đụng mặt chàng ta. Đức Phật xoay mặt lại và đi ngược. Tức là đi sau lưng, cho chàng ta đi sau lưng của mình. Chàng ta cầm dao, chàng ta đi. Mà Đức Phật đi thì càng nhanh. Thì lúc lúc nào chàng ta mới rượt theo. Mà Đức Phật đi nhanh quá. Chàng ta không kịp thì chàng một chạy hồi mệt. Thì chàng nói này, sa môn, dừng lại, dừng lại. Dừng lại, dừng lại. Khi đó Đức Thế Tôn vẫn đi, vẫn tiếp tục đi. Ngài chỉ xoay đầu lại thôi, và nói, này chàng thanh niên, ta đã dừng lại từ lâu rồi, còn chàng là cái người chưa dừng lại. Chàng thanh niên này ngạc nhiên quá, ổng đi như chạy, mình được tới không kịp, mà ổng nói là ta đã dừng lại, còn ngươi chưa dừng là sao? Chàng băn khoăn, rồi chàng đứng lại, chàng đã dừng lại đi sa môn, tôi không hiểu câu nói của
Tôi không hiểu câu nói của ông. Khi đó Đức Phật mới đứng lại, xoay mình và nhìn thẳng chàng trai. Tôi nhìn thẳng, và khi đó chàng trai tiếp xúc với đôi mắt của Đức Phật. Chàng trai trong đôi mắt của Đức Phật hồi nào tới giờ đó, khi mọi người mà không dám nhìn chàng, khi mà chàng đưa dao lên giết đó, thì mọi người đều có mắt sợ hãi, mong cầu, van lên, chứ không có đôi mắt xót thương. Chàng ta đã không thấy được cái đôi mắt mà có cái niềm thương xót từ lâu rồi. Hận thù thì có, thương xót thì không. Chàng nhìn đôi mắt của Đức Phật, và chàng từ từ chàng đi tới. Đức Thế Tôn nói được, này chàng thanh niên, bỏ xuống đi, rồi hãy tới. Thưa thì chàng thanh niên mặc dầu trong cái niềm sâu của tâm hồn mình rất là có nhiều sự bạo lực, hung bạo. Nhưng mà trước cái sự dịu hiền của Đức Phật á, nghe nói bỏ đi chàng thanh niên, bỏ đi rồi hả tới. Thì chàng dòm cho cánh tay, chàng có cái dao, chàng buông cái dao xuống. Buông cái dao xuống, chàng bước thêm bước nữa. Đức Thế Tôn nói không, này chàng thanh niên, bỏ đi. Thì chàng nói rằng hết rồi, hai bàn tay rồi, hai bàn tay trắng, cái dao bỏ xuống rồi. Thì chàng nói rằng này ông Sa Môn, tôi bỏ rồi. Khi đó Đức Phật mới nói, này chàng thanh niên, ta nói bỏ đây đó, không phải là bỏ cái dao vật chất bên ngoài, mà phải bỏ cái dao trong chính tâm niệm của nhà ngươi. Vì cái dao đó đã làm khổ con người khác, và chính con dao đó cũng đã làm khổ lương tâm của chính nhà ngươi. Từ khi đó, chàng thanh niên thấy một cái người nói được tâm hồn của mình. Chứ cái dao trong tâm hồn của mình, cái dao tham, cái dao hận, muốn thành tựu được, đã làm khổ cho người, giết người không có sợ máu. Nhưng mà cũng nhiều đêm chàng thấy bức rứt lương tâm, bởi vì chàng đã giết mạng những con người. Cái dao đó giết người khác và giết chính cái tâm hồn của chàng. Trước khi đó chàng khóc, và chàng quỳ xuống. Thưa chàng đó tên là gì quý vị? Là chàng vô não. Trước á là tên là hữu não. Tới khi buông dao xuống rồi, Đức Phật mới đặt lại tên là vô não. Vô não là sao? Là từ khi buông con dao xuống, từ đây về sau là một con đường mới, không còn làm đau khổ cho ai, và cũng không làm đau khổ cho mình. Chứ như vậy cái chuyện dừng lại của chàng là chỉ, quý vị thấy chỉ, có khi chúng ta ngồi nhưng mà chúng ta không có chỉ, quý vị thấy không? Là bởi vì như chàng buông dao xuống rồi vẫn chưa có chỉ, là bởi vì chúng ta vẫn chạy theo quá nhiều cái trần tục, hoặc là quá khứ, hoặc là của tương lai. Quý vị để ý cho coi, có khi chúng ta ngồi đó nhưng mà đâu có tỉnh, ngồi thì ngồi nhưng mà tỉnh thì không tỉnh. Cái vấn đề quan trọng, xin quý vị tập dừng lại, thưa chuyện quá khứ, hận thù thương ghét, có lẽ là chúng mình phải tập nhìn lại như những cái lỗi của ngày xưa. Chuyện xưa đã qua rồi. Chúng ta thường nói rằng đạo Phật là đạo bi. Tôi phải nhớ rằng trong bi đó có chở che, trong bi đó có xót thương, trong bi đó có tha thứ, trong bi đó có sự săn sóc. Như vậy thì chuyện quan trọng cho mình trước là chúng mình phải tập tha thứ cho mình, tha thứ cho người, săn sóc cho mình, săn sóc cho người, lo lắng cho mình và lo lắng cho người, phải dừng lại trên con đường tạo nghiệp. Xin quý vị tập dừng. Cái buồn cười cho chúng ta đó là nói thì dễ mà dừng không được, có phải không nè? Quý vị có thử dừng chưa? Cái chuyện đó nếu mà quý vị thấy bình thường á, tâm địa mình không thấy nó động, cái chừng ngồi niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật Nam Mô, chết rồi mai cũng có đám cưới, mấy giờ mình đi đây? Chẳng có quý vị. Thế đó, niệm một hồi cái nhớ tới cái đám cưới, niệm một hồi cái nhớ tới cái bữa cúng cơm. Thế là chúng ta cái tâm hồn mình nó như vậy đó. Tôi xin quý vị cái chỗ này, Đức Phật nói là muốn dừng lại đó, thì Tổ Đức nói là tâm viên ý mã. Cái tâm mình nó như con ngựa vậy đó, cái ý mình như con ngựa vậy đó, không sao. Cái vấn đề đặt ra là chúng mình có đủ kiên trì. Thí dụ mình Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, ngày mai cúng cơm mình đang niệm Phật hay kệ đó, trở lại Nam Mô Di Đà Phật. Nếu mà chúng ta tiếp tục như vậy đó quý vị thì sao? Thưa thì một lúc nào đó quý vị sẽ thấy được rằng cái niệm Phật rất là dễ dàng. rất là dễ dàng. Thì cũng như là mình hồi nào giờ ai mà chưa từng chạy xe đó thì học chạy mới biết. Tôi nhớ hồi đó không biết sư bà giờ còn sợ, hồi trước sư bà sợ tôi lắm. Lý do là sư bà dạy tôi chạy xe, để sư bà dạy thắng á thì tôi đập ga. Hồi mới mà quý vị đâu có biết, nó muốn biết là nó vậy đó. Để mà ve đó thì tôi chạy tới. Giờ khi một lúc nào thì sợ. Quý vị thấy có một vị hòa thượng, tôi không nói tên hòa thượng, hòa thượng ngồi lên xe tôi chạy một lúc rồi tôi xuống tôi đi bộ tôi về. Chưa thấy như vậy, nhưng mà chứ chừng mình tập chạy quen rồi thì sao? Tôi xin quý vị để ý cho coi. Tới bảng stop, mình tự stop lại. Quý vị thấy không? Nó trở thành một cái con người của mình rồi. Cho nên cái việc thiền quán, cái việc chỉ, xin quý vị đừng có nản chí. Bữa nay một chút, mai một chút. Và tôi thấy điều lạ chỗ này. Một cái thói quen, một cái tập quán, nếu mình một ngày mình niệm có một lần á, giờ họ ha thì nó lâu quen. Chia ra sáng 10 phút, trưa 10 phút, chiều 10 phút, tối 10 phút, đi ngủ 10 phút, nhiều lần như vậy á thì cái tập quán nó dễ thành. Tôi nói lại để cái việc thực tập thử thì thấy, nếu mình để 1 giờ đồng hồ, tối 1 giờ đồng hồ 60 phút, nhưng mà 60 phút mình tập trung á thì tập quán nó khó, nó lâu thành lắm. Ngắt cái 60 phút ra thành 6 lần. Mà nếu mà chúng ta làm 6 lần như vậy thì có khuynh hướng mình dễ thu hoạch được cái tập quán đó hơn. Như vậy thì cái chuyện chỉ là dừng lại. Dừng cái gì? Dừng chạy theo những cái niệm thế gian. Dừng cái gì? Sân, thôi không chạy theo nữa. Lỡ biết à mình đang có giận. Thí dụ, chưa giận tự nó không có lỗi quý vị. Mình phàm phu mà. Thấy một người nói cạnh một cái mình nổi sùng lên. Cái quan trọng là mình thấy mình giận. À ha, mình đang giận đây. Vậy thì khi biết mình giận như vậy thì mình sẽ không có khuynh hướng mình chạy theo cái giận. Khi mình giận, mình không biết mình giận, khi đó mình mới đốt nhà, đốt cửa người ta. Mà khi đốt rồi thì sao? Thưa, nghiệp đã tạo ra rồi. Cho nên cái việc chỉ xin quý vị tập. Ở trong kinh Điều Phục Tâm, Đức Phật nói rằng cái việc cái người biết tu tập trong cái việc chỉ này cũng giống như cái người mà biết điều phục con ngựa của mình vậy đó. Hãy mà nói ngóng ở bên phải thì giật lại chút, nói ngóng ở bên trái thì giật lại một chút. Quý vị thấy á, đó là phương pháp điều phục ngựa. Cái phương pháp thứ hai Đức Phật dạy á là cái phương pháp mà lấy cái ví dụ trợ mình gọi là lấy gai mà gỡ gai. Tức đang giận tới những cái niệm trong cái tình cảm mình mà không có đình chỉ được. Thì thay vì mình ngồi đó mà cái tâm mình động quá, phải không? Vậy thì đổi, thay vì mình ngồi mình niệm Phật, vậy thì mình đứng dậy, mình quỳ, mình mỗi lần mình lại Phật, niệm Phật thì mình vừa lại Phật. Như vậy là đổi cái vị thế của mình làm. Như vậy đang nhịn chuỗi, không có được yên tâm, thì mình đi kinh hành. Nếu đi kinh hành không chưa được yên tâm, thì quỳ lại. Thì chúng ta nhưng mà vẫn tiếp tục trong công việc mà chỉ cái tâm mình lại. Vì thế là chỉ. Khi mà chúng ta bắt đầu tâm hồn nó chịu dừng lại tương đối ổn chút á, thì chúng ta bước qua cái giai đoạn quán nó dễ rồi. Quán thì thường chúng ta nói là quán thế âm á, nhưng bị lặp lộn là quán thế âm, thực sự là quán. Quán là gì? Thưa quán là thấy hơi sâu hơn một chút, thấy hơi sâu hơn ngoài cái mặt hiện tượng. Chúng ta chỉ thấy cái mặt hiện tượng, cái mặt bề nổi của sự vật, bề nổi của con người, nhưng mà chúng ta không thấy cái chiều sâu của tâm hồn con người. Khi mà tâm mình dừng lại thì những người thương của mình, tôi nói là những người thương đặt trong cái môi trường cụ thể, chúng ta có thể được thấy được cái người thương mình họ muốn nói cái gì. Thưa, có thể một cái lời giận dữ, nhưng mà thật sự trong giận đó mình thấy có thương, trong giận đó mình thấy có sợ. Có một em bé nói với tôi 17 tuổi, nó khi mà mẹ con đi chơi khuya về, mẹ con chửi con như là nước đổ lên đầu vậy đó. Nhưng mà tôi hỏi rằng con thấy cái chửi là mẹ con giận cái gì? Thì nó đúng. Nhưng mà con hỏi biết tại sao mẹ con giận không? Thế thì bên nếu mà chúng ta chỉ thấy cái giận á, mắng chửi mình thì mình phản ứng, thì hai bên đều khổ. Nhưng mà em bé này đó, biết nhìn một chút, em nói thấy giận với thầy chứ thật sự là thương mới giận, đo mới giận. Chứ mà đúng vậy. Thưa quý vị, có con gái đó, nhiều khi con đi chơi khuya về mình mắng, mình chửi, mình la, mình nói, chứ không phải giận vì thù hận con. tại thương nhiều mới giận, tại sợ lo cho con mới giận. Thế khi mà em gái bắt đầu quán, tức là quán cái là nhìn thấy ngoài mặt hiện tượng là giận, là mắng, là chửi, là làm cho đau khổ, sau lưng cái mắng chửi giận hờn đó là thương, là sợ. Em có thể ngồi lại nói chuyện với mẹ của em, mà em không có những cái hành động để tiếp tục làm thêm cái sự đổ vỡ trong cuộc sống của mình. Có lẽ chồng vợ cũng vậy, có lẽ như vậy được quý vị. Có nhiều khi chúng ta thấy sao bên đây rồi cái hoàn cảnh khó khăn, chồng đi làm, vợ đi làm. Có nhiều khi mình thấy rằng chồng mình không để ý tới mình, không có nuông chiều mình như xưa nữa, không có chú ý săn sóc tới mình như xưa nữa. Thì có thể một lúc nào đó mình muốn, mình có cái mong cầu được sự chú ý, mình chúng ta không nói ra được, không nói ra được. Và nếu nói chăng có khi mình nói như những lời cằn nhằn, lúc này ông hơi khác, ông không để ý tôi hồi trước nữa, nói một câu rất là nhẹ nhưng mà trong câu nói đó có vẻ cằn nhằn. Thưa, nếu mà trong khi cằn nhằn như vậy thì sao? Thế nếu người chồng không biết dừng lại để mà nhìn rõ người vợ của mình cái gì, người chồng tôi mệt muốn chết mà muốn gì nữa, bắt đầu không có sự cảm thông rồi. Quý vị thấy không? Nếu mà người chồng mà thấy, bởi vì người chồng hỏi trong lúc mệt, tôi mệt thì bà muốn bắt chắc bà đi chợ 4 ngày sao? Tôi chỉ cần một câu nói như vậy thôi, hai bên đã chặt cái cầu thông cảm rồi. Tôi xin quý vị để ý một chút. Nếu chúng ta biết tập mà gọi là thiền duyệt thực, thức ăn thiền duyệt vào trong cuộc sống của mình, tức là xin dừng lại, đừng vội vàng, đừng vội vàng kết án những người thương. Tìm hiểu tức là dừng lại để quán, để mà thấy rõ sau lưng cái lời mà người thương mình nói, sau lưng cái hành động người thương mình làm, cái nó là cái gì. Sững sờ mà nói, có nhiều khi vì thương mà mình tạo khổ cho nhau. Thấy được như vậy để mà nuôi mình bằng cái Đức Phật gọi là thiền duyệt thực, nuôi mình thế chi vậy. Bởi vì bên cạnh cái thức ăn mà rau cải vật chất, tức là đoàn thực đó, chúng mình còn được nuôi dưỡng bằng những cái đẹp của tâm hồn, cái đẹp trong khi tu tập. Chúng tôi thấy rằng mình hà tiện, có lẽ là vợ chồng, có lẽ quý vị sống lâu là hà tiện nuôi những cái người thương của mình bằng cái đó. Tôi thấy không có gì trở ngại hết. Nếu mà chúng ta ăn bữa cơm ngon, bà hay là em, bữa nay em làm cơm ngon lắm đó, nhớ không? 25 năm trước mình đi ở Sài Gòn mình đi ăn món này, em nhớ không? Thì nếu mà chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng bằng cái tình cảm đẹp đó, thì tôi nghĩ rằng cái tình cảm giữa mình, giữa vợ chồng của anh em bền chặt với nhau đó. Có khi chúng ta ăn rồi thấy bình thường không nói gì hết. Thì nhớ, quý vị nhớ, nói một câu như vậy tức là gì? Là mình cho người thương của mình ăn thức ăn gọi là gì? Xúc thực. Nhớ không? Xúc tức là thức ăn bằng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, mắt nhìn. Một người có nhiều khi người vợ có thể là quên công việc bận rộn quá, nhưng mà khi nghe người chồng, à em nhớ không, cái món này ngon nè, 25 năm trước mình đi ăn cái món này ở tiệm nào đó. Thì có thể tất cả những tình cảm đẹp của 25 năm trước nó trở lại. Ta nuôi dưỡng, nuôi dưỡng gì? Thưa, nuôi dưỡng cái tình thương của người vợ đối với chồng, nuôi dưỡng cái sự tình thương của hai người gắn bó với nhau. Thưa, cái đó Đức Phật gọi là biết ăn để mà nuôi dưỡng tâm hồn. Thì việc đầu tiên Đức Phật dạy rằng á, mình phải trước cho uống ăn rồi sau mới nói. Như vậy thì những thứ thức ăn uống mà tôi vừa trình bày đó quý vị, mình phải biết uống ăn trước, rồi mình mới trao truyền cho người khác thức ăn uống mà do mình tu tập được. Thôi nghĩ còn bốn điều khác mình tiếp tục thì sao mình nói. Tôi nghĩ quý vị ha, từ sao mình nói mấy điều khác nữa, còn bốn điều nữa. Mấy điều khác nữa, còn bốn điều nữa. Thế bây giờ chắc là xin quý vị chúng ta, à có một điều. Vì lòng bi, thưa tôi thấy rằng trong cái kỳ bầu cử tới đó, thì có hai cái dự luật. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu quý vị bầu hoặc là có con cháu của mình xin yêu cầu. Có hai cái dự luật, một á là có những con ngựa người ta đã dùng nó suốt cả đời. Khi mà nó già nó không có làm việc được á, thì có những người chủ mỗi lần thì để cho nó chết, thì bây giờ người ta đem bán để mà làm thịt. Đó là dự luật 210 thì phải. và vật thứ hai là bảy thú ở trong rừng. Thì nếu xin quý vị vì thương, tôi nói là vì thương, không vì chính trị, vì thương, thì bầu cho hai cái dự luật 210, tức là cấm bán ngựa cho người ta giết để mà ăn, và cái 216 tức là cấm bảy thú ở trong rừng. Thưa, trong kinh nói rằng tất cả mọi loài đều sợ chết. Nhiều khi mình nếu có thể làm được đó quý vị, tức là mình trưởng dưỡng cái thân tâm mình, thoát thương tới những loài mình không thấy, thì đây là hai cái dự luật mà xin quý vị nếu có thể là 210 và 216, tức là cấm giết những con ngựa già đưa đi chỗ khác cho mình giết, và cái thứ hai là cấm bảy thú trong rừng. Xin quý vị chúng ta cùng đứng lên chắp tay niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cấm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.